20 tháng 10 2008. Đây là Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại El Monte. Kính mời quý vị lắng nghe bài giảng của Tiến sĩ Horace Krugman. Horace Krugman là giáo sư về vật lý học tại trường Đại học La Sierra University. Bài giảng này tựa đề Be of Good Cheer, hay là Hãy Vững Lòng.
It is my esteemed pleasure to stand before you this morning.
Tôi rất hân hạnh để đứng trước sự hiện diện của quý vị.
And my wife and I would like to extend a special thank you to Pastor Nguyen.
Và chúng tôi cũng cảm ơn ông mục sư Nguyễn ở đây.
For giving us this opportunity to minister to you today.
Cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ lời Chúa cùng với hội thánh.
And we also would like to thank the elders, the ladies elect, the deacon, deaconess,
và tất cả những chức viên từ trưởng lão cũng như chấp sự hội thánh này,
and all the responsible,
và tất cả những nhiệm vụ mà quý vị đã giúp đỡ cho hội thánh ở đây,
and more so the whole church,
và quan trọng hơn là tất cả hội thánh.
Greetings we bring you from La Sierra University.
Và chúng ta đem sự chào mừng đến từ trường đại học La Sierra.
Your school.
Đó là trường đại học của quý vị.
There are a certain number of your youths are attending La Sierra University.
Quý vị biết không, có những một số trẻ tuổi của học sinh của con em quý vị đã học trường La Sierra University.
So when it comes time the end of the year and you're trying to make your taxes fit.
Và cố gắng mà khi mà trong cái cuối năm mà cố gắng mà sắp xếp lịch trình của tôi.
Remember La Sierra University.
Và nhớ rằng là cuối năm quý vị nghĩ đến trường đại học La Sierra.
We at La Sierra are committed to Christian education.
Và chúng tôi cố gắng làm sao mà nhấn mạnh về giáo dục, nền giáo dục về cũng Cơ Đốc.
I stand here before you today because of one of your young men within.
Tôi đứng ở đây tại vì tôi cũng nêu lên là có một người trẻ tuổi trong hội thánh ở đây.
In making this meeting possible.
Và làm cho tôi có dịp mà đến đây chia sẻ.
I praise God for him.
Tôi cầu nguyện cho anh đó.
Because it's very hard these days to find our young people committed to God.
Vì ở trong những thời kỳ cuối cùng ít khi chúng ta thấy những trẻ tuổi có tấm lòng về Chúa.
And my wish for the youth, the other youths of this church.
Và tôi cũng cầu nguyện cho những người trẻ tuổi trong hội thánh ở đây.
That they too will walk in a close relationship.
Và họ đi cùng với đoạn đường cùng với Đức Giêsu.
Here with me are a few students as I have introduced them.
Rồi đây là có vài người học sinh mà tôi đã giới thiệu cùng với quý vị.
Others wanted to come.
Có những học sinh khác cũng muốn đến.
But could not make it.
Không đến được có một lý do nào đó.
Because the van we had at the time was too small.
Vì chiếc xe van của chúng tôi chỉ đủ bao nhiêu người học sinh mà tôi có thể chở đi thôi.
But truly we are a community of faith.
Nhưng mà chúng tôi là trong một cái cộng đồng có niềm tin.
At this time I would like to pause to ask for God's blessing.
Và tôi muốn quý vị cùng với tôi hãy cầu nguyện Chúa trước khi tôi xin chia sẻ.
For without him we are nothing.
Không có Chúa là chúng ta không có nghị lực làm gì cả.
Though he rains rain on the just and the unjust.
Và tuy rằng Ngài đổ mưa xuống trên những người công bình và người không công bình.
We will take this time to ask for his mercy. So let's pray.
Cho nên trong giờ này chúng ta cầu nguyện.
Dear Heavenly Father, we thank you this morning for your love, for your mercy, for your forgiveness of sins. Lord, we come here before thee, knowing that we are not worthy. And Lord, we understand the depths of love we owe to you for what you have done for us. Lord, I ask you, please, to help me to be a vessel for you and communicate what you want your people to hear through me, O God. Move me out of the way that I may speak, that you may speak through me. Watch over us this day, in Jesus' name. Amen.
Amen.
God is good.
Đức Chúa Trời thật là tốt lành, thương bà chị em.
Not just some of the time.
Không phải chỉ một đôi lúc.
But all the time.
Nhưng mà lúc nào cũng tốt hết.
We have reasons to praise God for.
Chúng ta có lý do để chúng ta có thể ca ngợi Chúa.
Yet my wish is that we should praise him not because of the blessing he has given us.
Cho nên không phải là chúng ta chỉ cầu cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đổ ơn phước cho chúng ta.
But because of who he is.
Nhưng mà chính Ngài là ai?
Enoch, we are told, did not know that when he dies, if he would live again.
Chúng ta biết rằng Enoch khi trong cuộc sống của ông không biết là khi ông chết ông có sống lại hay không.
Yet he served God.
Nhưng mà ông tiếp tục hầu việc Chúa.
So my question for you today.
Cho nên câu hỏi cho tôi với quý vị sáng hôm nay là.
If God were to say to you.
Nếu mà Chúa nói cùng với quý vị.
Would you serve me?
Quý vị có phục vụ ta hay không?
Even though I may not resurrect you in the last day.
Nếu mà có thể rằng tôi không có thể cứu quý vị sống lại trong ngày cuối cùng.
This question was put to my Bible study group.
Đó là cái câu hỏi thắc mắc mà trong cái nhóm học kinh thánh của tôi.
And this was just last night.
Cái đó là chuyện gì xảy ra tối hôm qua.
And one young man replied.
Có một người thanh niên đã trả lời như thế này.
Yes.
Ông nói tôi cũng sẵn sàng.
I would serve God.
Tôi sẵn sàng để phục vụ Chúa.
Because my life with him was better, is better than my life without him.
Cuộc sống tôi mà có Chúa thì nó còn hơn là cuộc sống tôi không có Chúa.
This is also the real story behind the man Job.
Đó là cũng vấn đề này nó cũng đã xảy ra ở sau câu chuyện của ông Job.
Because we can remember that even to when Satan remove all Job's possession.
Cho nên khi lúc đó quý vị biết ông tất cả những vật chất ông đã được dời khỏi ông và cắt ly đi.
Job still served God.
Job vẫn tiếp tục phục vụ Chúa.
We can only come to such a state of mind.
Chúng ta không chỉ tới một cái trạng thái này mà thôi.
When we are certain who God is.
Và khi chúng ta biết rõ rằng Đức Chúa Trời là ai.
It is important in a relationship to know who a person is.
Cho nên điều rất quan trọng là chúng ta có cái mối thông giao đặc biệt giữa mình với Đức Chúa Trời.
Yet we find in human relationships.
Nhưng mà khi đôi lúc chúng ta thấy ở trong cái giao thiệp với Chúa đó.
That this is virtually impossible.
Chúng ta không có thể mà đạt được.
Because we change like the wind.
Chúng ta thay đổi giống như là ngọn gió.
But it's not so with God.
Nhưng mà Chúa không.
For he is the same yesterday, today and forevermore.
Và Ngài không bao giờ thay đổi, hôm qua, hôm nay và ngày mai không bao giờ thay đổi.
His word is sure.
Và lời của người
thật. And we can depend upon him.
Và chính chúng ta có thể dựa và tin chắc vào lời đó.
So again, my question for you today.
Cho nên một lần nữa, câu hỏi của tôi đối với quý vị như thế này.
Who is God to you?
Ai là Đức Chúa Trời?
Many find it difficult to see who God is.
Nhiều người khó tìm hiểu là hay là khám phá Đức Chúa Trời là ai.
For they focus on his awesome power.
Vì có thể nghiên cứu về cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
And thus confuse on who he is.
Và đôi khi vì đó chúng ta không nhìn thấy được Đức Chúa Trời là ai.
Too often when we see God,
có nhiều lần khi chúng ta nhìn Chúa,
we think about his omniscience, his omnipresent, his omnipotent.
Khi chúng ta nghĩ đến Chúa, chúng ta đấng toàn năng hiện diện mọi nơi và đấng có đủ quyền lực.
But believe it or not,
tin hay là không tin đó,
these were the things that Satan wants.
Nhưng mà những điều này là Satan đã muốn làm.
When he
đó.
Say, I want to be like God.
Satan nói rằng tôi muốn giống như Đức Chúa Trời.
You see, the power that is with God is not who he is.
Quyền lực của Đức Chúa Trời không nói lên là chính Ngài là ai. Không đủ nói lên chính Ngài là ai.
And my question for you as believer, who is God to you?
Cái câu hỏi mà tôi xin chia sẻ với quý vị là tìm hiểu Đức Chúa Trời là ai.
By the end of this sermon,
sau khi chấm dứt bài giảng này,
I hope for you to walk away knowing who God is.
Để khi mà xong rồi quý vị đi và biết rõ ràng là Ngài là ai.
That when you know who he is,
khi mà lúc lúc quý vị biết Đức Chúa Trời là ai rồi đó,
you would want to be like God.
Thì quý vị sẽ muốn giống như Đức Chúa Trời.
Understanding and knowing who God is,
và chúng ta muốn tìm hiểu là ai là Đức Chúa Trời là ai,
is what will keep us in the midst of the storm.
Vì lúc đó đó thì chúng ta có thể mà bền vững ở trong những sóng gió trong cuộc đời.
There was a man.
Có một người
down in the belly of a ship.
Và nằm dưới ở trong hầm chiếc tàu.
And for the suddenness of the atmosphere begin to cause the boat to rock to and fro.
Và trong cái những cái hoàn cảnh đó thì thấy chiếc tàu nó đã lắc qua lắc lại trong những sóng gió.
And all those who were around were sure that this boat will go down into the depths of the sea.
Và mọi người trong chiếc tàu đã biết rằng trong hoàn cảnh này chắc chắn chiếc tàu nó sẽ chìm sâu dưới đáy biển.
Yet the man slept peacefully.
Nhưng mà người đàn ông đó đã nằm ngủ yên giấc, không lo lắng gì cả.
The people on the boat rushed to him and said, "Master, do you care not that we perish?"
Và những người trong chiếc tàu chạy xuống lòng tàu hỏi rằng, "Ông ơi, ông không có quan tâm là chúng tôi sẽ chết sao?"
And this, for some reason, brings sadness to the heart of Christ.
Đó là một điều đi sâu vào trái tim của Đức Chúa Giêsu.
Because this was not their first experience with him, but yet they did not know who he is.
Đây không phải là một kinh nghiệm đầu tiên mà cùng với Đức Chúa Giêsu, nhưng mà qua những kinh nghiệm họ chưa hiểu Đức Chúa Giêsu là ai.
And Christ in his mercy said to the storm, "Peace, be still."
Và chính Đức Chúa Giêsu nói rằng, "Hãy sóng gió yên lặng." Thì sóng gió nín lặng.
It is that kind of a God we serve.
Đó là chính Đức Chúa Trời mà quý vị và tôi hầu việc.
Because though we are in our disobedience,
đôi khi chúng ta nằm trong hoàn cảnh mà không vâng lời,
he have looked beyond my disobedience.
Ngài đã nhìn xa hơn cái vâng việc mà chúng ta đối xử với Đức Chúa Giêsu như thế nào.
And forgive,
và tha thứ cho chúng ta,
me for all my sins,
cho tất cả tội lỗi của chúng ta.
So you see, when we look at God, we must see the love that surround him.
Khi mà chúng ta nhìn đến Giêsu, chúng ta nhìn cần phải nhìn thấy là tình yêu thương mà chung quanh Chúa như thế nào.
For the Bible says,
Kinh Thánh là chúng ta biết,
that God is not slack concerning his promise that all men should come to repentance.
Và Chúa không có coi thường là vì Chúa muốn chờ đợi tất cả mọi người ăn năn đến cùng với Ngài.
Yet today we are in a storm.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở trong những cuộc sóng gió.
Which seems to worsen as the days go by.
Hầu như là tình trạng càng ngày càng tệ hơn trong những ngày sắp đến.
I speak of the financial crisis that America is in today.
Tôi nói về vấn đề tiền tệ của nước Mỹ đang trong hoàn cảnh đó.
Every day you tune in to your favorite radio station.
Mỗi ngày quý vị dặn vào cái đài phát thanh mà quý vị thích nhất.
You hear all the commentators speaking of the pros and cons and the whys and the if of why we are in this desperate situation.
Phỏng vấn những người chuyên môn về vấn đề mà tài chính và tìm hiểu tại sao lý do kinh tế của nước Hoa Kỳ như thế.
Even us as Seventh Adventists, we are worried about our 401k. Even when AIG almost fell under, we were worried.
Chính chúng ta cũng quan tâm với cái vấn đề mà tiền hưu của chúng ta khi mà một cái hãng lớn AIG đã trước mắt có thể sụp đổ.
Where are your security?
Sự bình tâm của vị ở đâu?
Is it in this life?
Ở trong một cuộc sống ngày hôm nay sao?
Are we like the men in the book of Hebrew chapter 11.
Hay là trong những cái người sống có nạnh niềm tin ở trong sách Hebrew đoạn 11.
Who search for a country whose builder and foundation is God.
Và cái nền tảng là Đức Chúa Trời ở đâu? Đức tin của quý vị dựa vào đâu?
I will not stand here and tell you that these things that we are now facing our sin is a fulfillment of prophecy.
Tôi nói ở đây không phải là nói quý vị về vấn đề tiên tri mà được ứng nghiệm trước mặt chúng ta này.
I know many have used what's happening to build sermon to say that America will suddenly fall.
Tôi biết rằng có một số người dùng những tình thế mà bây giờ dựa vào lời tiên tri để dự đoán nước Mỹ sẽ như thế nào.
But I will say,
nhưng mà tôi sẽ nói,
that the end is closer than we first believe.
Và trái đất sẽ đi đến cái sự cuối cùng nó gần hơn giống như là khi chúng ta tin đạo.
And from this we should see that nothing in this life is forever.
Và chúng ta biết rằng không có chi gì ở trong trần gian này nó tồn tại mãi mãi.
And all these things point not to America's downfall, but its prominence.
Không phải là đề cập đến vấn đề những sự sụp đổ của nước Hoa Kỳ, nhưng mà cho chúng ta biết chắc chắn những chuyện sẽ xảy ra.
Because observe, America has been in this situation for about the last 2 years.
Và nước Mỹ đã trong cái hoàn cảnh này trong 2 năm vừa qua.
Yet it has affected the whole world.
Nhưng mà ảnh hưởng cho cả toàn thế giới.
Even in the Arab country are in a financial crisis today.
Chính những giờ giấc quan trọng nhất là ảnh hưởng đến cái tài chính của chúng ta.
All because of America.
Vì tất cả những gì.
So is that look like a country that is going under?
Quý vị thấy những chuyện xảy ra ở nước Hoa Kỳ như thế nào?
I said no.
Dạ, tôi nói không.
Because the Bible tells us in Revelation chapter 13 that America is the one that gives power to the first beast.
Ở trong Khải Huyền đoạn 13 đã cho đề cập đến vấn đề nước Hoa Kỳ sẽ cho quyền lực cho con thú.
So how could it fall?
Làm sao mà có thể mà sụp đổ được?
You see, we must believe the scriptures.
Trước nhất quý vị và tôi phải tin tưởng vào Kinh Thánh.
So our security is not in the stuff of this life.
Cho nên về vấn sự mà bình an hay dựa về tấm lòng chúng ta để tìm bình an á, không phải dựa vào trong cuộc sống của chúng ta đây.
With suddenness, they all will pass away.
Nghĩa là trong một giây lát tích tắc tất cả sẽ trôi qua.
A few weeks ago,
một vài tuần vừa qua,
maybe not so long ago, maybe it's maybe not weeks but maybe weeks and days.
Có thể chỉ có vài tuần lễ thôi.
My friend who I went graduate school died.
Là bạn của tôi đã cùng đi học cùng với tôi.
And he was revived.
Ông đã được thay đổi, được phục hưng.
Now, he told me that the strangest thing happened.
Và nó cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
He has been going to the gym all his years he was in medical school.
Và khi mà ông đang học trường y khoa thì ông đã tập thể thao.
And the people that was there to rescue him, he had never seen in that place.
Và có những người cứu anh ta ở trong cái nơi mà tập thể thao mà chưa từng biết ông.
That day,
trong ngày đó,
there was a doctor,
có một vị bác sĩ,
a specialist in cardiology,
bác sĩ nhất là vấn đề về tim,
who said he had never seen at the gym.
Nói chưa bao giờ thấy anh ở trong cái chỗ mà nơi.
That when he fell to the ground,
khi mà nó té xuống,
the doctor knew exactly what to do to revive him.
Bác sĩ biết rõ ràng là tại sao ông đã té xuống mà bác sĩ tìm cách giúp đỡ.
It was sudden death syndrome he was diagnosed with.
Đó là xảy ra cái bệnh sudden death syndrome.
Had that doctor not been there at that time, that day, he would have been dead for sure.
Nếu bác sĩ không có mặt lúc đó, ngay lúc đó và ngày đó thì chắc chắn bạn của tôi sẽ chết.
I say this to tell you this.
Tôi muốn chia sẻ cho quý vị một điều này là gì?
He tells me that this was a reflection of how brief life is.
Và cái điều này cho anh biết rằng là biết rằng cái thời gian chúng ta sống nó ngắn ngủi như thế nào.
And all the things that we have planned for in this life, tomorrow could be taken away.
Tất cả những gì chúng ta dự đoán để tính tới tương lai thì có thể được cắt đi bất cứ lúc nào.
You see, this was the story of the rich young ruler.
Đó là câu chuyện của người trai trẻ giàu có.
His security was in this life.
Có nghĩa rằng là ông đã thấy rằng cái sự hoàn hảo hay là tin chắc là trong cái cuộc sống hiện tại.
The Bible says that after Christ told him the things that he must do to correct what he found in himself to be faulty, he walked away sad and could not do.
Chính Chúa Giêsu đã nói cho người trai trẻ nó rõ ràng cần phải làm gì để được sự cứu rỗi, anh đã nín lặng và bỏ đi.
And many of us are in this same situation.
Và nhiều người chúng ta cũng trong hoàn cảnh đó.
The world has ties up, bind us up.
Hầu như là thế gian này đã trói buộc chúng ta lại.
We are worried about our financial situation, all the things we have in this life.
Chúng ta quan tâm tất cả những tài sản mà chúng ta chính chỉ tự lập ở trong thế gian này.
And tomorrow we leave them for dogs.
Ngày mai chúng ta sẽ bỏ nó đi.
You see, the title of this sermon is really be of good cheer.
Và cái đề tài mà tôi chia sẻ quý vị làm sao mà chúng ta sự vui vẻ trong hoàn cảnh này.
So in John, I love the scripture in John.
Ở trong sách Giăng
16:33.
Trong sách Giăng đoạn 16 câu số 23. Cho chúng ta biết như thế này.
Which reads, "These things I have spoken unto you."
Giăng đoạn 16 câu 23 nói là những điều này ta đã nói cho các ngươi.
That in me ye might have peace.
Và trong ta ngươi sẽ tìm được sự bình an.
In the world ye will have tribulation.
Ở trong thế gian này ngươi vẫn còn gặp sự khó khăn.
But be of good cheer.
Nhưng mà hãy vui mừng lên.
Because I have overcome the world.
Vì ta đã thắng thế gian rồi.
You see, Christ have made us all more than conquerors.
Đức Chúa Trời tạo chúng ta không hơn là những gì mà chúng ta có thể chiến thắng được.
And we have the greatest promise of mansion in heavenly places.
Và chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ có một lâu đài vĩ đại ở trên thiên quốc.
The things of this life will rot.
Những gì ở trong thế gian này nó sẽ tiêu tàn đi.
But when we put our treasures in heaven,
và khi chúng ta đặt những tài sản của cải trên trời,
they continue to gain interest for eternity.
Và tiếp tục làm lợi cho cuộc sống đời đời chúng ta.
So the question is, do we know who God is?
Quý vị có biết Đức Chúa Trời là ai không?
The Bible says there's only one definition for God in the Bible. One.
Chỉ có một cái định nghĩa Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mà thôi. Quý vị biết ở đâu không?
God is love.
Trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
And do you not see that picture of God?
Quý vị có thấy điều đó trong Đức Chúa Trời không?
You will never be able to overcome the things in the world.
Nếu chúng ta thấy rằng ấy, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những gì trong thế gian.
It is for that very reason Peter wrote, love covers a multitude of sin.
Cho nên khi mà Peter đã viết trong Kinh Thánh này rằng là tình yêu thương sẽ che đậy tất cả tội lỗi.
Our church has found itself in many confusion, division, right, left, and center.
Và trong cái giáo hội chúng ta đã gặp sự xảy ra chia từ bên trái, bên phải là hay là những người đứng ở giữa để tìm
and
hiểu.
This happened because we have forgotten the first principle of the oracle.
Vì chúng ta quên được cái nền tảng mà Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta.
For God so loved the world.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
That He gave His only begotten Son.
Đến nỗi đã ban con một của Ngài.
That none of us should perish.
Không ai chúng ta có thể mà bị.
And when we start to see God for what He has done for us.
Khi mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta như thế nào.
Then we will begin to love one another.
Rồi chúng ta bắt đầu mới biết rằng thương.
The scripture says,
Kinh Thánh đã đề cập đến,
love others as I have loved you.
Rằng hãy thương những người khác giống như là ta đã thương các ngươi.
Many of us are wondering what is our mission in this life.
Và nhiều người quan tâm không biết là mục đích của tôi sống trong thế gian là như thế nào.
But our mission is simple.
Mục đích chúng ta rất đơn giản.
It's not going to Africa.
Không phải là đi qua bên Phi Châu.
It's not feeding the poor.
Không phải là giúp cho người nghèo ăn.
It's not any of these things. Though they need to be done.
Không phải là những điều này, nhưng mà những điều đó cũng cần phải làm.
Our mission is that we glorify God with the life He has given us.
Điều mục đích là chúng ta cần phải làm sáng danh Chúa mà Ngài đã cho chúng ta cuộc sống này.
See, when we begin to live in complete service to God,
khi mà chúng ta hoàn toàn dưới trong sự cánh tay của Chúa để hầu việc Ngài,
then we will do all these things.
Và chúng ta sẽ làm tất cả mọi việc.
And we'll find that we will not be worrying about what happened in the stock market.
Và chúng ta không còn tâm quan tâm những chứng khoán thị trường như thế nào.
Because we know that Christ says we will have tribulation, we will have bad times.
Vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ gặp sự hoạn nạn, chúng ta sẽ gặp sự khó khăn.
In spite of it all, our faith will never fail us.
Nhưng mà ngược lại chúng ta sẽ không mất niềm tin.
That when the ship is sinking,
khi mà chiếc tàu hình như là sẽ chìm xuống đáy biển,
we know in whom we have believed.
Chúng ta biết rằng chúng ta tin tưởng vào ai.
And like Paul says, that there is a crown laid up for me.
Giống như là sứ đồ Phao-lô nói rằng là có mão trừ thiên để dành sẵn cho tôi.
But not just for me.
Không phải riêng cho tôi mà thôi.
But for all those who love the Lord.
Và cho tất cả mọi người mà thương mến Đức Chúa Trời.
The time has passed. My sermon is long.
Thời gian đã đi qua và bài giảng tôi chấm dứt cần phải chấm dứt.
But it is my wish for this church.
Và lòng tôi mong muốn đến nhà thờ ở đây.
That through your life,
trong qua đời sống của mình,
that you will let your light so shine,
cho đời sống chúng ta được sáng rực rỡ ra
before men,
đến tất cả mọi người.
That they may see your good works,
để họ thấy những việc lành của quý vị làm,
and glorify God in heaven,
đã ca ngợi danh Chúa ở trên trời.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsca.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.